Có nhiều khi mình sống ở trong môi trường này cái mình lại nhìn cái núi kia. Cổ đức thường dạy mình câu như thế này, hay lắm. Thân tại hải trung hư mít thủy, nhật hành lãnh thượng mạc tầm xung. Thân đang ở dưới nước, thôi đừng tìm nước nữa. Thân tại hải trung, người đang ở đang chèo thuyền ở biển rồi, thì tại sao phải đi tìm biển nữa, đi tìm nước? Còn mình đang ở trên đỉnh núi rồi mà lại đi đi tìm núi nữa. Thường thường mình là vậy. Ở trong cái hoàn cảnh tốt cũng biết, rồi đi chạy, đi tìm, đi kiếm. Thân tại hải trung hư mít thủy, nhật hành lãnh thượng mạc tầm xuất tầm sơn. Mình đang ở trên cao rồi thì tìm chi chữ núi nữa, tại vì mình nghĩ núi nó cao. Thật sự ông bà Việt Nam mình dùng cái từ đơn giản là đứng núi này trong núi nọ, nói vậy đó. Thì cái người mà biết an hưởng là người có tri túc, chứ cái người mà tri túc đó là người an bần lạc đạo, an với cái sự nghèo khó của mình. Nói nghèo đó là không phải nghèo rớt mồng tơi đâu, không phải. Có đầy đủ, có đủ là đủ. Cho nên sống đơn giản mà hạnh phúc, nếp sống từ hòa, điềm đạm, ít ham muốn. Ít ham muốn là gì? À, là thiểu dục. Thiểu là ít, dục là muốn. Cho nên thường thường cái câu mà ta hay nói đi đôi với nhau là thiểu dục tri túc, ít muốn mà biết độ. Thiểu dục tri túc, không đua đòi theo đám đông. Những cái ấy không làm bất cứ một điều gì mà các bậc thức giả có thể chê cười. Câu này rất hay. Mình đừng làm cái gì mà để cho người ta có thể người ta cười chê mình. Pháp Hòa nói như vậy thì quý vị ở đây là mình có thể nghiệm ra được những cái ý tứ mà Phật muốn nói với mình. Có nhiều khi tuổi mình lớn, rồi nhiều khi mình có những cái việc làm nó không có không có suy nghĩ kỹ, thì tự nhiên mình có thể tạo ra những cái sự hiềm chê của một cái người thức giả. Người thức giả là người ta có nhận thức. Thức giả là người có nhận thức cái việc làm. Còn ví dụ như mình làm cái gì mình có nhận thức mình đang làm cái gì, mình cũng là thức giả. Cho nên có nhiều khi mình làm mà không biết mình làm gì đó, cái cười mà ta có nhận thức, ta đánh giá, ta nói. Và đây là điều họ luôn luôn tâm niệm, nguyện cho mọi loài, mọi người, mọi loài được sống trong an toàn và hạnh phúc, tâm tư hiền hậu và thảnh thơi. Thí dụ bây giờ là quý vị thực tập như thế này để khởi cái lòng từ của mình nha. Hằng ngày mình đi, mình thì sống trong đời sống hàng ngày, mình gặp ai làm gì mình khởi tâm lên. Pháp Hòa ví dụ, mình gặp một cái người nghèo đang ở xứ của mình là da đỏ nhiều nhất nè. Thế thì bây giờ mình nói ví dụ mình gặp một cái anh da đỏ, anh sáng xỉn chiều say, thì khi mình đi ngang là thay gì mình nói mấy cái người da đỏ này, mình giống như mình thốt một cái lời chê, ví dụ vậy. Thì thay vì như vậy mình khởi một cái tâm khác, con nguyện cho người này họ sẽ nhận ra được những cái sai lầm của họ và cầu cho họ có một đời sống an lành hơn. Tu rồi đó, không phải ngồi đây nè chuông bỏ sùm rồi thì gọi là tu đâu. Đúng một phần thôi, nhưng mà phải ứng dụng cái lời kinh của mình ngay trong đời sống hàng ngày. Khi tâm con, khi xin cho con tâm con sung sướng khi thấy người thành công như chính con làm được. Thay vì mình khởi cái tâm ganh ghét, không, thấy người ta thành công mình mừng cho người ta. Xin tâm con sung sướng khi thấy người thành công như chính con làm được. Cho con biết khiêm hạ, không nói lỗi của người. Thì khi mà mình sống trong đời sống hàng ngày mà bất cứ việc gì cũng khởi tâm được hết. Thành thử quý vị biết là đời sống hàng ngày của mình đó, mình thấy một cái người nào mà ở ngoài đường họ sống cơ cực, khởi cái lòng từ bi, cầu cho người, cầu cho họ, thì mình nuôi dưỡng cái tâm từ bi của mình mà, nuôi dưỡng cái tâm lành của mình. Cho nên là mình cứ nói là nguyện cho mọi người và mọi loài được sống trong an toàn và hạnh phúc, tâm tư hiền hậu và thảnh thơi. Cho nên thưa đại chúng là mình có thể tu trong từng giây từng phút của mình hết. Thấy người ta đau khổ, mình cầu cho người ta, mình chỉ khởi trong lòng thôi, con nguyện cho người này đừng có đau khổ nữa. Quý vị biết nhiều khi mỗi một ngày là phải gặp chừng cả chục người vậy đó, trời ơi đủ kiểu khổ hết đó. Thì mỗi lần mà nói chuyện xong an ủi rồi, cái họ đứng dậy họ chào, họ đi ra về đó, thì trong khi mà đi theo họ thì trong lòng qua khởi cái tâm này đó: xin chư Phật Bồ Tát các vị hộ pháp gia hộ cho cái vị này có được ánh sáng trong cuộc sống, có được cái niềm vui trong cuộc sống. Tùy theo cái niềm đau nỗi khổ của người ta mà mình khởi cái lòng. Thật sự ra mình có nói cầu vậy người ta hết sao? Không phải, chưa biết, vì nghiệp lực của mỗi người nó mỗi khác. Nhưng mà ít ra khi mình thấy một cảnh khổ, cảnh đau của người khác, mình biết khởi lòng thương. Cái quan trọng sống trong cuộc đời này mà mình còn có cảm giác, chứ đừng có vô tình. Thí dụ như bây giờ mình có thể mình khởi một cái tâm đồng tình hay không đồng tình vậy đó. Nhưng mà nếu mà cái mà nguy hiểm nhất là mình dửng dưng trước cái đau khổ của người khác, lúc đó nguy hiểm đó. Nguy hiểm là ở cái chỗ là bởi vì tâm mình bây giờ hình như là nó không có cảm giác nữa, không có cảm tình nữa. Mà có những người có một trái tim hững hờ, không có cảm giác gì. Nhiều khi có, nhiều khi quý vị để ý coi, nhiều đứa con nó vô tình mình thấy cũng sợ luôn á. Nó đi học về mà thấy mẹ ôm đầu mẹ đau vậy, nó cũng ngó một cái rồi vô phòng mà nó cũng không hỏi mẹ là sao vậy. Trời ơi, mẹ đau khổ vô cùng. À, nhiều khi nó biết mẹ đau nằm trên phòng cả suốt mấy ngày vậy, nó cũng không có lên nó hỏi. Mà quý vị biết trong cuộc đời này nhiều khi mình chỉ cần một câu hỏi thôi: anh có sao không? Là tự nhiên nó nói lên được cái cảm tình, nó nói lên cái sự quan tâm của mình những người khác. Cho nên quý vị thấy mình đi vô trong sở mình làm coi, mình mà hơi quỵ xuống hay cái gì là người Tây Phương, một người đồng sở mình chạy: are you okay? Cái người Tây Phương người ta hỏi mình. Cho nên mình tu học là mình phải làm sao mình có được cái tấm lòng đó. Cho nên nhiều khi mình tụng kinh, mình ngày nào mình cũng nguyện: đệ tử chúng con thành tâm trì tụng kinh chú, cầu nguyện cho người này người kia khỏe mạnh an vui, gia đình hạnh phúc gì đó. Cầu dữ lắm. Nhưng mà bước ra khỏi cái chỗ đạo tràng mình tụng kinh thì hình như là mình vô tâm với bất cứ những cái người nào xung quanh mình. Do đó mình thiếu sót. Cái này là chỉ lễ nghi. Và mình khởi cái lòng thương của mình trong lòng, trong giờ mình tụng kinh là đúng rồi. Nhưng mình có thể ứng dụng được cái lời kinh và sự cầu nguyện của mình trong từng giây phút trong cuộc sống. Đó là từ bi. Cho nên cái chữ từ bi trong Đạo Phật là vậy. Từ là gì? Từ là cho người ta niềm vui. Bi là gì? Bi là giải cái khổ của người. Đó là từ bi. Cho người ta niềm vui, giải cái khổ của người. Cho nên nhiều khi mình sống chung với nhau, trong chung với nhau vậy, mình phải hiểu nhau. Hiểu thì mình mới có thể bi được, có nghĩa là mình làm cho người đó bớt khổ. Hiểu mình mới có thể từ được, mình cho người đó niềm vui. Không hiểu làm sao có từ có bi. Cho nên đại từ đại bi thương chúng sanh là vậy. Đại hỷ đại xả cứu muôn loài là thế. Không hiểu làm sao thương. Không hiểu làm sao thương. Mà càng thương là sẽ càng hiểu. Hay lắm. Quý vị thấy cái trống không? Cái trống là tượng trưng cho gì? Hiểu. Cái chuông là tượng trưng cho thương. Nói một bằng cái danh từ của Phật giáo là đó là trí tuệ, đây là từ bi. Cái trống là Đức Văn Thù mà cái chuông là Đức Phổ Hiền. Thì trống là tượng trưng cho trí tuệ, chuông là tượng trưng cho từ bi. Cho nên mỗi lần lễ là trống chuông thỉnh lên từ bi trí tuệ, nó hòa hợp với nhau để đi vào trong trái tóc, trong trái tim của mọi người, tâm tư hiền hậu và thảnh thơi. Hồi nãy một anh Phật tử mới hỏi thầy tại sao Phật tử mình mặc áo tràng màu lam. Cái áo tràng quý vị mặc là màu xám, màu lam đó. Thì Pháp Hòa mới nói đó, cái màu lam nó tượng trưng cho màu của hương khói. Khói nhang mình thắp lên bay nhẹ nhàng bởi vì khói nó nhẹ. Người Phật tử mặc cái áo này vào rồi, tập cho cái tâm hồn mình nó nhẹ nhàng và thảnh thơi như là khói mây, đừng có nặng nề như tro nó rớt xuống. Cho nên khi mình thắp một cái nhang nguyện, con nguyện sống thảnh thơi nhẹ nhàng, buông bỏ. Cho nên rồi tâm tư hiền hậu và thảnh thơi, nguyện cho tất cả mọi loài chúng sinh vật trên trái đất đều được sống trong an lành, những loài yếu, những loài mạnh, những loài cao, những loài thấp, những loài lớn, những loài nhỏ, những loài ta có thể nhìn thấy, những loài ta không thể nhìn thấy, những loài ở gần, những loài ở xa, những loài đã sinh và những loài sắp sinh. Đó là mình cầu cho tất cả các loài, loài cao, loài thấp, loài lớn, loài nhỏ, loài có thể thấy, loài không nhìn thấy, tất cả đều gọi là chúng sanh hết. Thế nào gọi là chúng sanh? Chúng như duyên sanh, duyên các nhân với nhau mà sống là chúng sanh. Thí dụ nè, mình sống mình có cô, mình có sống độc một mình được không? Đâu có được, mình phải có người này người kia nữa chứ. Thí dụ như đạo tràng chúng ta hôm nay mà có hình thành được là do nhiều bàn tay, nhiều nhân, nhiều duyên hợp lại với nhau, đâu có thể bỏ ai được. Đó, chúng như duyên sanh gọi là chúng sanh. Người mà có cảm tình chúng sanh, cho nên những loài ở gần, những loài ở xa, những loài đã sinh, những loài sắp sinh, nguyện cho đừng loài nào sát hại loài nào, đừng ai coi nhẹ tính mạng của ai, đừng ai vì giận hờn hoặc ác tâm mà mong cho ai bị đau khổ và khốn đốn. Có nhiều khi mình giận mình phát lên câu nói chết đau chết khuất cho rồi, sống chật đất. Nhiều khi mình giận quá, mình không có tự chế cái cơn giận mình được. Mình nói mà mình biết, nhiều lúc mình nói xong rồi mình hối hận lắm. Mình biết cái lời nói đó mình không muốn, không phải cái tâm mình vậy đâu, nhưng mà nói cho nó sướng vậy đó. Cho nên nói vậy riết cái lâu ngày nó thiếu cái lòng thương. Mà mình cứ nói những cái lời thương hoài, tự nhiên cái nhân cái đó, cái quả, cái nhân mình gieo sao cái quả nó vậy. Quý vị có nhớ và kể quý vị nghe câu chuyện cái anh chàng đó, anh không có tin nhân quả đó. Ông già mới dẫn anh ra ngoài cái đồng trống có núi rồi đó. Ông nói bây giờ con nói theo ba nghe, tôi ghét anh lắm, la lên đi. Thì tự nhiên cái tiếng dội ở núi đó, nó dội lại, tôi ghét anh lắm. Anh nói ủa ai nói vậy ba? Tiếng dội của con đó, tôi ghét anh lắm. Thì cái tiếng tôi ghét lắm nó dội lại, bây giờ con nói ngược lại, tôi thương anh lắm. Thì cái tiếng dội làm sao? Tôi thương anh lắm. Tối hôm qua đó, thường thường là cái chú tiểu nhỏ nhất ở trong chùa là chú Trung Đạo đó, chú hay ngủ với Pháp Hòa lắm. Tối nào giờ tới giờ ngủ là Pháp Hòa cũng lên nằm với chú. Khi nào chú ngủ rồi Pháp Hòa mới ra Pháp Hòa làm việc tiếp. Thì thường thường mà mỗi lần mà ôm chú ngủ, Pháp Hòa hay nựng chú, hôn chú và nói là cục vàng của thầy. Ngày hôm qua chú ôm Pháp Hòa, chú nói thầy là cục vàng của con. Quý vị thấy rõ ràng nhân quả, mình gieo cái nhân với nó. Rồi cũng cái nhân nữa, con bữa mà mỗi lần mà kêu anh đi ngủ là anh hay sàn lắm. Con nít mà nó cứ sàn tới sàn lui, nó muốn đi ngủ. Con nít là vậy, ngủ thì không muốn đi mà kêu là không chịu thức. Thế thì cái bữa đó anh sàn tới sàn lui hoài, cái Pháp Hòa nó thôi lẹ đi bà thím. À, mình nói anh vậy cái anh để ý câu đó. Cái thì ngày hôm bữa Pháp Hòa lên nằm với anh rồi, thì có một Phật tử có chuyện buồn trong gia đình gọi lên và tâm sự trên phone, nói chuyện gì cũng cả 40 phút có. Cái thì cúp cái phone cái nói trời ơi nói nhiều quá bà thím. Quý vị thấy không, nhân quả rõ ràng. Thật ra mà những cái hình ảnh, cái thì ảnh mới hỏi, chú mới hỏi hoài chứ thầy, bà thím nghĩa là gì? Pháp Hòa mới dịch tiếng Anh sao có chữ bà thím mà dịch. Pháp Hòa mới nói ô bà thím mean auntie. Tại vì auntie là dì, cô, thím, mợ gì cũng chữ đó thôi, auntie. Ảnh cũng hơi thắc mắc, ông tự nhiên sao thầy, mà thầy nói bà thím còn lần à. Mà cái chữ bà thím nó nắm luôn. Thấy không? Thầy nói cũng cái, khi mà nói tới cái chuyện gọi là mình nguyện cái tâm đừng loài nào sát hại loài nào, đừng ai vì giận hờn mà mong cho ai bị đau khổ và khốn đốn. Có nhiều khi mình thấy người ta khổ cái mình lại mình nói một câu tội nghiệp quá, tôi mong cho anh qua khỏi cái cơn hoạn nạn này. Nhưng mà khi mà người ta sung túc á thì mình lại ganh ghét, nó ngộ vậy đó.